Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật mà không chấp mình có làm trang nghiêm, như thế mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Trái lại, nếu Bồ Tát chấp mình có làm trang nghiêm cõi Phật, tức là Bồ Tát còn chấp ngã, chấp pháp, không hợp với tinh thần Bát Nhã, thì không phải là trang nghiêm và cũng không phải là Bồ Tát. Tóm lại, Phật dạy, nếu Bồ Tát nhập vào Bát Nhã chân không, không còn các vọng chấp ngã, pháp, thì Như Lai mới gọi là thật Bồ Tát. Ngài Xuyên Thiền Sư làm bài tụng tóm tắt lại ý nghĩa trên như sau: mượn áo tràng bà để lại bà, lễ rồi áo trả lại cho bà, bóng trúc quét sân trần chẳng động, vầng trăng xuyên biển nước không sao. Đại ý bài tụng. Bài kể này nói về lý vô trụ vô tướng của kinh Bát Nhã. Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật cũng như người mượn áo tràng của bà để lại bà, nhưng Bồ Tát không chấp có trang nghiêm cõi Phật, như người lại rồi trả áo, không còn giữ lại vết tích gì cả. Bồ Tát độ sanh hay làm các Phật sự mà không thấy có mình độ và chúng sanh được độ, vân vân. Cũng như bóng trúc quét bụi, tia sáng của vầng trăng xuyên biển mà không thấy mình quét và xuyên, bụi trần không động mà nước cũng không dợn. 50. Phật có đủ 5 loại con mắt. Phật hỏi Tu Bồ Đề: Như Lai có nhục nhãn không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai có nhục nhãn. Tu Bồ Đề: Như Lai có thiên nhãn không? Bạch Thế Tôn: Như Lai có thiên nhãn. Tu Bồ Đề: Như Lai có huệ nhãn không? Bạch Thế Tôn: Như Lai có huệ nhãn. Tu Bồ Đề: Như Lai có pháp nhãn không? Bạch Thế Tôn: Như Lai có pháp nhãn. Tu Bồ Đề: Như Lai có Phật nhãn không? Bạch Thế Tôn: Như Lai có Phật nhãn. Lược giải, đoạn này phá cái chấp Phật và Bồ Tát không thấy chi hết. Mục đích của kinh Bát Nhã là phải phá hết các vọng chấp, thì chân tâm hay Phật tánh Bát Nhã mới hiện. Bởi thế nên, chấp có đã bị bát mà chấp không cũng bị bát. Từ trước đến đây, Phật đã nhiều lần phá về chấp có, như nói Bồ Tát phải không thấy có mình độ sanh, không thấy có chúng sanh được độ. Bồ Tát không thấy mình làm trang nghiêm và không thấy cõi Phật được trang nghiêm, vân vân. Sợ người chấp, như thế thì chư Phật và Bồ Tát không thấy chi hết. Nên đến đoạn này, Phật mới hỏi ông Tu Bồ Đề: Như Lai có 5 món nhãn không? Ông Tu Bồ Đề thưa: Như Lai có đủ 5 món nhãn, nghĩa là có đủ 5 loại con mắt, nên Như Lai thấy tất cả. Giải danh từ nhục nhãn: con mắt thịt của phàm phu chỉ thấy trong phạm vi nhỏ hẹp, nếu bị vật gì che ngăn thì không thấy. Thiên nhãn: con mắt của chư thiên do tu thiền định hoặc sanh lên các cõi trời mới được con mắt này. Thiên nhãn thấy được xa và thấu suốt tất cả, không bị vật gì làm chướng ngại. Huệ nhãn: con mắt trí huệ. Huệ nhãn chỉ thấy ngã không, nghĩa là chúng sanh không thật, chỉ do ngũ ẩn và tứ đại hòa hợp, hàng tinh văn và duyên giác mới có huệ nhãn. Pháp nhãn: con mắt thấy suốt tất cả các pháp. Bồ Tát đặng pháp nhãn thấy ngã pháp đều không, nghĩa là Bồ Tát không những rõ thấu ngã nhân chúng sanh thọ giả đều không, mà cũng rõ thấu tất cả các pháp đều không thật, chỉ do các duyên hòa hợp sanh. Phật nhãn: con mắt Phật, Phật thấy biết tất cả các pháp trong thế gian và xuất thế gian. Phật thấy hoàn toàn viên mãn, dù hàng xa thế giới vô lượng chúng sanh, Phật cũng đều thấy và biết tất cả. Tóm lại, Phật có đủ 5 con mắt, Bồ Tát có 4 con mắt, nhị thừa còn 3, phàm phu chỉ 1, chư thiên có 1 hoặc 2. Cổ nhân làm bài tụng về ngũ nhãn như sau: thiên nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu tri thông, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dĩ thể hoàng đồng. Dịch nghĩa: mắt trời thấy thông suốt, mắt thịt thấy có ngại, mắt pháp thấy pháp không, mắt huệ thấy ngã không, mắt Phật thấy tất cả, muôn pháp đồng nhất thể. 51. Phật thấy biết hết tâm niệm của các chúng sinh trong hàng xa thế giới. Phật hỏi Tu Bồ Đề: các ở sông Hằng Như Lai có gọi là cát không? Tu Bồ Đề Tướng, Bạch Thế Tôn, Như Lai cũng gọi là cát. Phật hỏi, như một sông Hằng có vô số cát, rồi lấy mỗi một hộp cát để thí dụ một sông Hằng, thì có vô số sông Hằng. Trong vô số sông Hằng, mỗi một sông Hằng lại có vô số cát nữa, rồi đem vô số hạt cát trong vô số sông Hằng đó lại thí dụ nữa. Mỗi một hạt cát là một thế giới của Phật trong hoạt đại thế giới. Như thế, thế giới của Phật có nhiều không? Tu Bồ Đề Thưa, Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy, Tu Bồ Đề, tất cả chúng sinh ở trong vô số thế giới như vậy, có bao nhiêu tâm niệm, Như Lai đều thấy biết tất cả. Phật dạy tiếp, Tu Bồ Đề, Như Lai nói tâm không phải thật có tâm, chỉ giả gọi là tâm. Tại sao vậy? Vì tâm quá khứ tìm không được, tâm hiện tại tìm không được, tâm vĩ lai cũng tìm không được. Lược giải, đoạn này nói tiếp với đoạn trên. Như Lai có năm con mắt, nên Như Lai thấy biết vô cùng thế giới và vô tận chúng sanh. Trong vô số thế giới, mỗi thế giới có vô số chúng sanh. Mỗi chúng sanh có bao nhiêu tâm niệm, Như Lai đều thấy biết tất cả. Vừa nói đến tâm, sợ chúng sanh vọng chấp có tâm mà không nhập được Kim Cang Bát Nhã, nên Phật liền phá. Như Lai nói tâm không phải thật có tâm, chỉ giả gọi là tâm. Phật giải thích thêm, vì tâm quá khứ đã diệt, tâm vị lai chưa đến, tâm hiện tại không dừng trụ, nên trong ba thời tìm tâm đều không thể được. Thở xưa ngày Huệ Khả Nhĩ Tổ cầu Tổ Đạt Ma về Pháp An Tâm. Tổ Đạt Ma hỏi, ông đến đây để làm gì? Ngài Huệ Khả thưa, bạch Tổ Sư, con đến đây để cầu Pháp An Tâm. Tổ Đạt Ma nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, vậy ông muốn an cái tâm nào? Ngài Huệ Khả thưa, trong ba thời con tìm tâm đều không thể được. Tổ Đạt Ma dạy, ta đã an tâm cho ông rồi. Ngài Huệ Khả liền tỏ ngộ. Ngài Xuyên Thiền Sư có làm bài kể nói về ba tâm. Hai mắt trơ trơ chỉ ngó chăm, tìm mãi ba đời chẳng thấy tâm. Tuyết nguyệt phóng hoa thường đổi diện, kiếm rơi hà tất khắc ghe tầm. Lược giải và đại ý, thuở xưa có người đi thuyền làm rơi cây kiếm dưới sông. Người ấy liền lấy dao khắc bè thuyền để chờ thuyền đậu nghỉ sẽ tìm. Đến khi thuyền đậu, người ấy xuống sông mò hoài không được kiếm. Anh thắc mắc, cây kiếm mới rớt, tôi khắc thuyền làm dấu ngay chỗ này, sao tìm hoài mà không được? Người trí thấy vậy bảo, anh dại quá, kiếm rất hồi nãy thì anh phải tìm ngay hồi nãy và tại chỗ đó, chứ đợi đến bây giờ đã khác chỗ rồi thì làm sao mà tìm được. Cũng thế, người tu hành phải trực ngộ bản tâm của mình. Nếu còn móng tâm để tìm tâm ở đâu đâu thì không bao giờ tìm được, vì tâm quá khứ đã diệt, tâm hiện tại không dừng, tâm vị lai chưa đến. Tóm lại đại ý bài tụng, những cảnh vật thiên nhiên như tuyết trong, trăng sáng, gió mát, hoa tươi ở trước mắt đều biểu lộ bản thể chân tâm thường trú. Hành giả phải tức nơi muôn vật đó mà trực ngộ bản tâm thanh tịnh của mình, cần gì phải tìm đâu xa. Nếu hành giả không trực ngộ mà cứ lo tìm tâm quá khứ, hiện tại và vị lai, thì cũng như người khắc dấu thuyền để mò kiếm, không bao giờ mò được. 52. Phật phá cái chấp phước đức nhiều. Phật dạy Tu Bồ Đề, nếu có người dùng 7 món báo đựng đầy trong một đại thiên thế giới đem bố thí, người này được phước nhiều không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy, nếu chấp phước đức này thật có thì Như Lai nói phước đức này không nhiều. Không chấp phước đức nhiều, Như Lai mới nói là đặng nhiều phước đức. Lược giải, nếu đem tâm chấp tướng mà làm việc phước đức thì phước đức ấy thành hữu vi hữu lậu, dầu có nhiều bao nhiêu cũng có ngày cùng tận. Trái lại, nếu đem tâm vô tướng, không cầu danh cầu lợi, không chấp nhân chấp ngã vân vân, mà làm việc phước đức, thì phước đức này thuộc về vô lậu thanh tịnh, hợp với tánh bát nhã chân không. Dù làm ít nhưng phước đức vô cùng tận. Thuở xưa Tổ Đạt Ma đến Trung Hoa truyền đạo, Vua Lương Võ Đế đem việc bố thí làm phước, đúc chuông tạo tượng và lập 72 cảnh chùa vân vân, để hỏi Tổ Đạt Ma. Trong câu hỏi có tính cách khoe khoang chấp tướng. Vua hỏi: trẫm lập 72 cảnh chùa, đúc chuông tạo tượng, phước đức có nhiều không? Trả lời đúng theo tinh thần vô trụ vô tướng của kinh Bát Nhã. Tổ Đạt Ma nói không có phước đức. Vua Lương Võ Đế vì trình độ quá kém, không hiểu được lời của tổ dạy, nên nghi rằng không phải tổ, đẩy đem dân thuốc độc cho Tổ Đạt Ma uống. Ngài Xuyên Thiền Sư tả về cảnh: khi các mây vô minh vọng chấp hết, thì mặt trăng trí huệ Bát Nhã hiện ra bằng hai câu như sau. Nguyên văn: vô hạn giả vân phong quyển tận, nhất luân cô nguyệt chiếu thiên tâm. Dịch nghĩa: gió cuốn mây đen về biển cả, một vầng trăng sáng giữa trời không. 53. Phật phá cái chấp thấy sắc thân và tướng tốt của Phật là thấy Phật. Phật hỏi: Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy sắc thân của ta đây là thấy được Phật không? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, không thể cho thấy sắc thân của Phật là thấy được Phật. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói sắc thân không phải thật sắc thân, chỉ giả gọi là sắc thân. Phật hỏi tiếp: Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy các tướng tốt của ta đây là thấy được Phật không? Tu Bồ Đề: bạch Thế Tôn, không thể cho thấy các tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói các tướng tốt không phải thật tướng tốt, chỉ giả gọi là tướng tốt. Lược giải: đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp thấy sắc thân và tướng hảo của Phật là thấy được Phật. Đây là lần thứ ba Phật phá cái chấp về việc thấy Phật. Kinh Kim Cang Phật dạy: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối. Sắc thân của Phật do bốn đại hòa hợp giả tạo ra thân tướng, nên thân tướng của Phật cũng hư vọng không thật, chỉ giả gọi là thân Phật. Rồi từ trên thân tướng do bốn đại giả tạo đã sanh ra nhiều tướng, những tướng ấy cũng hư vọng không thật, chỉ giả gọi là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đến lúc hoàn thành nhiệm vụ độ sanh, Phật thâu thần nhập diệt, xả thân tướng tứ đại để vào cõi Niết Bàn, thì xác thân và 32 tướng tốt do tứ đại giả hợp của Phật cũng theo luật sanh trụ dĩ diệt mà biến đổi. Lúc bấy giờ không còn cái gì để gọi là xác thân và tướng tốt. Bởi thế nên Phật dạy: không phải xác thân chỉ giả gọi là xác thân, không phải tướng tốt chỉ giả gọi là tướng tốt. Vì thế nên ông Tư Bồ Đề thưa: không thể cho thấy xác thân hay thấy tướng tốt của Phật mà cho là thấy được Phật. 54. Phật phá cái chấp Như Lai có thuyết pháp. Phật dạy: Tu Bồ Đề, ông chớ nên nghĩ rằng Như Lai có thuyết pháp. Tại sao vậy? Nếu người nào không hiểu lời của Phật dạy lại nói rằng Như Lai có thuyết pháp, thì người ấy khinh bán Phật. Tu Bồ Đề, Như Lai nói thuyết pháp tức là không có pháp gì có thể nói được mới gọi là thuyết pháp. Được giải, đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp Như Lai có thuyết pháp. Đây là lần thứ ba Phật phá cái chấp về Như Lai có thuyết pháp. Lần thứ nhất ở đoạn 11 và 23. Nếu người nào chấp Phật có thuyết pháp, thì người đó còn chấp ngã và chấp pháp, đem tâm vọng chấp ngã pháp của phàm phu mà suy nghĩ luận bàn đến chánh pháp của Phật, thì chánh pháp của Phật trở thành vọng chấp của phàm phu. Ngài Xuyên Thiền Sư nói: tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tức quy tà. Người tà nói pháp chánh, pháp chánh trở thành tà. Bởi thế nên Phật nói người đó khinh bán Phật, vì họ không nhập được lý Kim Cang Bát Nhã, nên Phật nói họ không hiểu được lời của Phật dạy. Đức Lão Tử nói: đạo mà có thể nói được thì không phải thật là đạo. Đạo khả đạo phi thường đạo giả. cũng đồng một ý này. Đức Phật dạy, không có pháp gì có thể nói được mới gọi là thuyết pháp. Phật nói bài kể như sau: từ khi mới thành đạo đến lúc nhập niết bàn, trong khoảng thời gian này ta không nói một chữ. Đại ý bài kệ. Bài kệ này nói về lý kinh Bát Nhã. Cổ nhân dạy: vô thuyết vô văn chân Bát Nhã. Không nói Bát Nhã và không nghe Bát Nhã mới thật là nói Bát Nhã và nghe Bát Nhã. 55. Phật phá cái chấp thật có chúng sanh. Khi đó ông Tu Bồ Đề thưa Phật: bạch Thế Tôn, đời sau nếu có chúng sanh nào nghe đến kinh Bát Nhã, không biết họ có thể tin được không? Phật dạy: Tu Bồ Đề, chúng kia không phải chúng sanh, cũng không phải phi chúng sanh. Tại sao vậy? Như Lai nói chúng sanh thật không phải chúng sanh, chỉ giả gọi là chúng sanh. Lược giải: đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá cái chấp thật có chúng sanh. Trong tánh Bát Nhã chân không thì ngã và pháp đều không, bốn tướng chẳng còn. Bốn tướng đã không, ngã chấp chẳng còn, thì đâu có gì là chúng sanh hay phi chúng sanh. Đã không phải chúng sanh hay phi chúng sanh thì có gì là tin hay không tin? Đúng theo tinh thần kinh Bát Nhã, nếu còn phân biệt vọng chấp thì không phải là thật. Bởi thế nên Phật dạy tiếp: Như Lai nói chúng sanh không phải thật chúng sanh, chỉ giả gọi là chúng sanh. Ngài Phó Đại Sĩ làm bài tụng để tóm tắt lại đoạn văn này như sau: ngã nhân chúng sanh và thọ giả, trên năm uẩn chỉ có giả danh, như lông rùa không có thật thể, tở như sừng thỏ chẳng có hình. Đại ý bài tụng: tất cả các pháp trên năm uẩn như ngã, nhân, chúng sanh và thỏa giả, vân vân, đều không thật có, như lông rùa sừng thỏ chỉ có giả danh mà thôi. Bài thứ 9 phần chánh tôn tiếp theo. 56. Phật phá cái chấp Như Lai đặng đạo quả vô thượng Bồ Đề. Ông Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, Như Lai có chứng đặng đạo quả vô thượng Bồ Đề không? Phật dạy: Tu Bồ Đề, Như Lai không có một tí gì gọi là đặng đạo quả vô thượng Bồ Đề. Lược dạy: đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp Phật có đặng đạo quả Bồ Đề. Đây là lần thứ tư. Trong Duy Thức Tam Thập Tụng có chép: nếu hành giả hiện tiền còn phần nào thấy mình có chứng duy thức tánh thì chưa phải thật chứng duy thức tánh, vì còn chấp có sở đắc vậy. Đồng một ý với đoạn kinh này, nếu còn chấp mình đặng đạo vô thượng Bồ Đề, tức là còn bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả, thì không phải thật chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Hành giả phải ngộ nhập Kim Cang Bát Nhã, xa lìa các vọng chấp, không còn thấy mình chứng và đạo quả Bồ Đề để chứng, thì mới thật là chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Bởi thế nên Phật dạy, Như Lai không có một tí gì gọi là đặng đạo vô thượng Bồ Đề. 57. Pháp này bình đẳng, không có cao thấp. Phật dạy: Tu Bồ Đề, pháp này bình đẳng, không có cao thấp, không ngã, không nhân, không chúng sanh và không thọ giả, tạm gọi là đạo vô thượng Bồ Đề. Tu Bồ Đề, do tu tất cả các pháp lành mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Như Lai nói pháp lành không phải pháp lành mới gọi là pháp lành. Lược giải: đoạn này Phật nói pháp này bình đẳng, không có cao thấp, và phá cái chấp pháp lành. Hành giả còn chấp ta tu pháp lành, tức là còn chấp ngã, chấp pháp. Nếu đem tâm chấp ngã chấp pháp mà tu pháp lành, thì pháp lành ấy thuộc về hữu vi hữu lậu, không phải là pháp lành cũ cánh. Hành giả phải dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ các chấp ngã chấp pháp mà tu các pháp lành, thì các pháp lành ấy mới hợp với Bát Nhã chân không, thuộc về vô lậu thanh tịnh, mới phải là pháp lành rốt ráo. Bởi thế nên Phật dạy, Như Lai nói các pháp lành không phải pháp lành mới gọi là pháp lành. Hành giả nhập Kim Cang Bát Nhã phá trừ các vọng chấp mà tu các pháp lành, thì sẽ chứng được đạo vô thượng Bồ Đề. Đạo này không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, nên Phật nói pháp này bình đẳng, không có cao thấp. Cổ nhân có làm một bài tụng nói về cảnh giới khi ngã và pháp đã hết như sau: vô tiền chi kiến hoa gian điệp, võ hậu toàn vô điệp để hoa, hoa điệp phân phân quá tường khử, bất tri xuân sắc lạc thì giá. Dịch nghĩa: trước mưa chỉ thấy hoa cùng bướm, mưa rồi chẳng thấy bướm với hoa, hoa rụng bướm bay qua khỏi vách, vậy ai đã hưởng thú xuân này? Đại ý bài tụng: trước khi chưa dùng trí huệ Bát Nhã để phá trừ vô minh vọng chấp thì ngã, bướm và pháp hoa còn lăng xăng trước mắt. Sau khi dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ hết vô minh vọng chấp, mưa rồi thì ngã và pháp đều hết, hoa rụng bướm bay. Lúc bây giờ chân tâm thanh tịnh hay Phật tánh hiện ra, vậy ai là người hưởng được cảnh giới này? 58. Phật nói công đức của người thọ trì kinh này không thể nghĩ bàn. Phật dạy tu Bồ Đề, nếu có người đem 7 món báo chất cao bằng các núi tu di trong đại thế giới để bố thí, thì người này phước đức nhiều lắm. Nhưng nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này, hoặc trọn quyển hay nửa quyển cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì người này phước đức hơn người trước nhiều lắm. Phước đức của người trước không bằng 1%, 1/1000, 1/1000, 1/1000 của người này, cho đến dùng toán số không thể tính được, hay dùng thí dụ cũng không thể thí dụ được phước đức của người này. Lược giải, đây là lần thứ 13 Phật tán thán công đức không thể nghĩ bàn của người thọ trì và truyền bá kinh này. Bố thí 7 báo tuy quý, nhưng chỉ giúp cho người về vật chất giàu có sung sướng trong một đời mà thôi. Phước đức tuy nhiều nhưng thuộc về hữu vi hữu lậu. Người thọ trì hay giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã sẽ được lợi ích về phần tinh thần, mình và người đều sẽ tỏ ngộ lý Bát Nhã và sẽ thành Phật, rồi tử độ và độ tha, lợi ích muôn đời. Nên mặc dù thọ trì rất ít nhưng phước đức vẫn nhiều hơn người trước. Phước này thuộc về vô lậu thanh tịnh nên không thể tính lường hay thí dụ được. 59. Phật phá cái chấp Như Lai có độ chúng sanh. Phật dạy tu Bồ Đề, ông chớ lầm tưởng Như Lai nghĩ rằng ta độ chúng sanh. Tại sao vậy? Nếu Như Lai có nghĩ ta độ chúng sanh thì Như Lai còn chấp 4 tướng: ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Tất nhiên không phải Như Lai. Bởi thế nên Như Lai thật không có độ chúng sanh nào cả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói ta, thật ra không có ta, nhưng chúng phàm phu lại chấp có ta. Tu Bồ Đề, Như Lai nói phàm phu không phải phàm phu, chỉ giả gọi là phàm phu. Lược giải, đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp Phật có độ chúng sanh. Nếu còn thấy ta độ sanh, tức là còn vọng chấp ngã nhân, thì không nhập được Kim Cang Bát Nhã nên không phải là Phật. Vì Như Lai đã nhập Kim Cang Bát Nhã, không còn các vọng chấp ngã nhân vân vân, nên Như Lai không thấy thật có độ sanh. Vì phá trừ nghi vấn Phật đã không chấp 4 tướng, tại sao còn nói ta? Nên Phật dạy tiếp: Như Lai nói ta, nhưng thật ra không có cái ta, do chúng phàm phu vọng chấp là ta. Nói đến phàm phu, sợ chúng sanh chấp thật có phàm phu nên Phật liền phá. Như Lai nói phàm phu không phải là phàm phu, chỉ giả gọi là phàm phu. 60. Thấy 32 tướng tốt của Phật chưa phải là thấy được Phật. Phật dạy tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy 32 tướng tốt của ta đây là thấy được Phật không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Phật dạy: ông hiểu lầm rồi. Nếu thấy 32 tướng tốt của ta đây mà cho là thấy được Phật thì vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng có đủ 32 tướng tốt như ta. Vậy vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Phật hay sao? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, con hiểu ý Phật rồi. Không thể cho thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Lược giải, đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp, thấy sắc thân của Phật là thấy được Phật. Đây là lần thứ tư nói về việc thấy Phật. Muốn rõ thêm đoạn này, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Thuở xưa, có hai vị tỳ kheo từ phương xa đến yết kiến Phật. Đi nửa đường, một vị vì sợ phạm giới, không uống nước có sinh trùng nên bị khát chết. Một vị kia nhờ uống nước được sống, đến yết kiến Phật. Phật quở: ông tỳ kheo kia giữ giới không uống nước tuy chết, nhưng ông đã thấy ta trước rồi. Còn ông không giữ giới tuy sống, đến yết kiến ta, nhưng ông lại cách ta ngàn dặm. Vậy thì thấy Phật là thấy cái gì? Không thể cho thấy sắc thân có 32 tướng tốt của Phật mà cho là thấy được Phật. Bởi thế nên Phật nói, nếu cho thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật, thì vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng có đủ 32 tướng tốt như Phật. Vậy thì vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Phật hay sao? Tóm lại, theo tinh thần Bát Nhã, phải xa lìa tất cả các vô minh vọng chấp thì chân tâm hay Phật tánh mới hiện. Đó mới là thật thấy Phật. Ngộ được nghĩa lý uyên thâm của đoạn này nên cổ nhân có làm bài tụng như sau: Phật tức là tâm, tâm tức Phật, tâm Phật cả hai đều vọng vật. Người ngộ vô tâm và vô Phật liền chứng chân như pháp thân Phật. Đại ý bài tụng: Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm và Phật chỉ là hai danh từ để gọi mà thôi, chứ không có cái gì chân thật. Nếu người diệt trừ các vô minh vọng chấp, ngộ được lý Phật và tâm đều không, thì người ấy sẽ chứng đạt chân như hay pháp thân Phật. 61. Phật nói bài kệ phá cái chấp: thấy Phật bằng sắc tướng, nghe Phật bằng âm thanh. Khi đó Đức Thế Tôn nói tiếp bài kể rằng: nếu thấy ta bằng sắc tướng, nghe ta bằng âm thanh, người này đi đường tà không thấy được Như Lai. Lược giải bài kể này, tóm lại đoạn trên, Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp thấy Phật qua sắc tướng của Phật và nghe Phật qua âm thanh của Phật. Đoạn trên đã giải, nếu chấp sắc thân có 32 tướng tốt của Phật là Phật, thì vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng có đủ 32 tướng tốt như Phật. Vậy vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Phật hay sao? Nếu chấp tiếng nói thanh thao vi diệu của Phật là tiếng Phật, thì tiếng chim cá lăng tần già cũng thanh thao vi diệu như tiếng Phật. Vậy tiếng chim cá lăng tần già cũng là tiếng Phật hay sao? Tóm lại, phải phá trừ các vô minh vọng chấp, nhập kim cang Bát Nhã mới thật thấy và nghe được Phật. Trái lại, nếu còn vô minh vọng chấp, chấp sắc tướng hay âm thanh của Phật, không nhập được kim cang Bát Nhã thì không bao giờ thấy được Phật. Bởi thế nên Phật quở: người này đi đường tà không bao giờ thấy được Như Lai. 62. Phật phá chấp không, tức là chấp đoạn diệt. Phật dạy Tu Bồ Đề: ông chớ nên nghĩ rằng Như Lai không thừa nhận thân tướng tốt đẹp này là thân Phật. Tại sao vậy? Nếu người phát tâm Bồ Đề mà nghĩ như vậy thì mắc về cái chấp đoạn diệt. Tu Bồ Đề: người phát tâm Bồ Đề đối với các pháp không nên chấp đoạn diệt. Lược giải: đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp sắc thân đủ 32 tướng tốt của Phật không phải là Phật. Đúng theo tinh thần kinh Bát Nhã thì phá hết các chấp ngã, pháp, hữu, vô, vân vân. Lúc bấy giờ chân tâm Phật tánh hay Bát Nhã vân vân mới hiện. Bởi thế nên chấp sắc thân đầy đủ tướng tốt của Phật là Phật, đã bị Phật quở là lạc vào đường tà không thấy được Phật. Mà chấp sắc thân đầy đủ tướng tốt của Phật không phải là Phật, cũng bị Phật quở là chấp đoạn diệt, nghĩa là chấp không thuộc về đoạn kiến ngoại đạo. Chấp có, chấp không cũng đều là vọng chấp cả, không thể chứng đẳng đạo Bồ Đề. Bởi thế nên Phật dạy: người phát tâm Bồ Đề đối với các pháp không nên chấp đoạn diệt. Kinh chép: nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, đương tỉnh kỳ ý như hư không. Dịch nghĩa: nếu muốn biết cảnh giới Phật, tâm phải thanh tịnh như hư không. Đại ý: người muốn nhập cảnh giới Phật hay chứng đạo Bồ Đề thì phải xa lìa các vọng chấp có, không, đoạn thường vân vân, giữ tâm ý thanh tịnh như hư không. 63. Người ngộ tất cả các pháp không thật, phước đức nhiều hơn người bố thí vô số bảy bảo. Phật dạy tu Bồ Đề, nếu có một vị Bồ Tát dùng bảy món báo đựng đầy trong hàng xa thế giới đem bố thí, và có một vị Bồ Tát ngộ tất cả các pháp không thật, nhất thế pháp vô ngã, và chứng đặng pháp không, thì công đức của một vị Bồ Tát sau này nhiều hơn vị Bồ Tát trước. Tại sao vậy? Vì vị Bồ Tát sau này không lãnh thọ phước đức. Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao Bồ Tát không lãnh thọ phước đức? Phật dạy, tu Bồ Đề, Bồ Tát làm các việc phước đức nhưng không tham trước, nên nói Bồ Tát không lãnh thọ phước đức. Lược dạy, đoạn này nói Bồ Tát nhập Kim Cang Bát Nhã, chứng được các pháp vô ngã, vô sanh pháp nhẫn, nên làm các việc phước đức mà không tham trước, không mong cầu về mình, không chấp tướng phước đức, nên phước đức nhiều hơn vị Bồ Tát bố thí bảy món báo đựng đầy trong hàng xa thế giới. Người đem tâm vọng chấp ngã pháp của phàm phu mà làm các việc phước đức, dù phước đức ấy nhiều đến đâu, cũng thuộc về hữu vi hữu lậu của thế gian phàm phu mà thôi. Trái lại, nếu người đem tâm thanh tịnh, không chấp ngã, chấp pháp, hợp với tánh bát nhã chân không mà làm các việc phước đức, không tham cầu phước đức riêng về phần mình, thì người này mặc dù làm rất ít mà phước đức nhiều vô tận, vì phước đức này thuộc về vô lậu thanh tịnh. Giải thích đoạn này, Ngài Trí Giả Đại Sư làm bài tụng nguyên văn dịch âm: Tám thiên đại thế giới, thất bảo mãn kỳ trung, hữu nhân trì bổ thí, đắc phước giả như phong, du tháng sang tham giả, vị đắc đạt chẩn tông, chung tu tứ cú kệ, tri giác chứng toàn không. Dịch nghĩa: cả đại thiên thế giới đựng đầy bảy món báo, bổ thí để cầu phước, đặng phước cũng như gió, còn hơn người bỏng sẻn, chưa hiểu nghĩa chân thật, trì tụng bốn câu kệ mới ngộ được lý không. Đại ý bài tụng: người đem bảy báo đựng đầy 1.000.000.000 thế giới nhỏ để bố thí, được phước đức tuy nhiều nhưng không lâu dài, như gió thổi qua, không bằng người tỏ ngộ lý chân không của kinh Bát Nhã, sẽ đặng phước vô lậu thanh tịnh. Bài thứ 10, phần chánh tôn tiếp theo. 64. Phật phá cái chấp Như Lai cũng có đi, đứng, nằm, ngồi. Phật dạy, tu Bồ Đề, nếu có người chấp Như Lai cũng tới, lui, nằm, ngồi, vân vân, thì người đó không hiểu nghĩa Như Lai. Tu Bồ Đề, Như Lai nghĩa là không từ đâu đến và cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Lược giải, đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp Như Lai cũng đi, đứng, nằm, ngồi. Pháp thân của Phật như như bất động, không khứ không lai, không sanh không diệt. Phật chứng được pháp thân này nên gọi là Như Lai. 65. Phật phá cái chấp thật có vi trần và thế giới. Phật dạy tu Bồ Đề, nếu có người trẻ nhỏ đại thiên thế giới, trong hoặc 1.000.000.000 thế giới nhỏ thành vi trần, vậy số vi trần này nhiều không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy tu Bồ Đề, Như Lai nói các vi trần không phải thật vi trần, chỉ giả gọi là vi trần. Nếu các vi trần thật có thì Như Lai không gọi là vi trần, chỉ gọi cái tướng do trẻ nhỏ thế giới mà thành. Tu Bồ Đề, Như Lai nói thế giới không phải thật thế giới, chỉ giả gọi là thế giới. Nếu thế giới thật có thì Như Lai không gọi là thế giới, mà chỉ gọi là cái tướng tổng hợp của nhiều vi trần. Tu Bồ Đề, Như Lai nói cái tướng tổng hợp không phải tướng tổng hợp, chỉ gọi là tướng tổng hợp. Tu Bồ Đề, chúng phàm phu vì không biết đó là một cái tướng tổng hợp của nhiều vi trần, nên chấp là thật có thế giới, rồi sanh tâm tham lam, luyến ái, vân vân. lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp thật có vi trần và thế giới. Đây là lần thứ hai Phật phá cái chấp vi trần và thế giới. Chẻ vật lớn nhất như thế giới, chẻ nhỏ cho đến lúc không còn chẻ được nữa, thì tạm gọi đó là vi trần, tức là bụi nhỏ. Rồi tổng hợp rất nhiều vi trần cho đến thành cái tướng lớn nhất thì tạm gọi đó là thế giới. Vậy thì vi trần là do chẻ thế giới ra đến tột độ mà tạm có. Ngược lại, thế giới là do tổng hợp nhiều vi trần đến mức cùng tột mà tạm thành. Cả hai vi trần và thế giới đều không thật thể, chỉ có giả danh mà thôi. Tóm lại, tất cả muôn sự muôn vật trong vũ trụ, lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, đều không thật thể, chỉ có giả danh mà thôi. Chúng sanh không biết, vọng chấp là thật, nên gặp cảnh thuận thì sanh tâm tham lam, còn gặp cảnh nghịch thì sân si vân vân, rồi tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi từ đời này đến kiếp nọ, không biết bao giờ cùng tận. Bởi thế nên Phật thuyết kinh Kim Cang Bát Nhã, mục đích để phá các vô minh vọng chấp thật ngã thật pháp. Khi mây vô minh vọng chấp hết rồi, thì mặt trăng Phật tánh trí huệ Bát Nhã hiện ra chiếu khắp cả mười phương thế giới. 66. Phật phá chấp ngã. Phật dạy Tu Bồ Đề, nếu có người nói Phật cũng nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, vậy người này có hiểu được nghĩa của Như Lai nói không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, người này không hiểu được nghĩa của Như Lai nói. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói bốn tướng, ngã nhân chúng sanh và thọ giả, nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng ngã nhân chúng sanh và thọ giả mà thôi. Lược giải, đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái ngã chấp. Có người chấp, nếu không có ngã tại sao Phật cũng nói có bốn tướng ngã nhân chúng sanh và thọ giả? Vì chúng sanh chấp bốn tướng thật có, nên Phật cũng nói cái tên bốn tướng để giải thích cho chúng sanh biết bốn tướng đó là giả, chứ không phải Phật chấp thật có bốn tướng như chúng sanh. Bởi thế nên Phật dạy, Như Lai nói bốn tướng nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng. 67. Phật phá chấp pháp. Phật dạy Tu Bồ Đề, người phát tâm Bồ Đề chẳng nên chấp các pháp thật có, mà phải thấy các pháp là giả, biết các pháp là giả, hiểu các pháp là giả và tin các pháp là giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói các pháp không thật có các pháp, chỉ giả gọi là các pháp. Lược giải, đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp pháp. Chúng sanh vì chấp thật có ta, nên suốt đời chỉ lo cho ta ăn cơm, lo cho ta mặc đẹp, lo nhà cửa cho ta ở, lo tiền cho ta tiêu dùng, lo cho ta có danh vọng quyền tước vân vân, làm việc gì cũng vì ta. Rồi cái gì hợp với ta thì sanh tâm tham lam luyến ái, cái gì nghịch với ta thì sân si tật đố vân vân, tạo đủ điều tội lỗi. Không ngờ cái ta chẳng thật, do các duyên hòa hợp giả tạo. Khi các duyên tan rã rồi thì có cái gì gọi là ta? Ngoài sự chấp ta, chúng sanh còn chấp pháp, nghĩa là chấp muôn sự muôn vật thật có. Vì chấp sự vật thật có và lâu dài, nên chúng sanh cả đời chịu khổ sở vất vả để tìm cầu, được rồi tham cầu nữa, biết bao giờ mới đủ. Không được thì sân hận, tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, do đó mà bị sanh tử luân hồi không biết bao giờ cùng tận. Không ngờ các pháp cũng đều hư giả không thật, như bể cả biến làm ruộng dâu, ruộng dâu hóa làm bể cả, có cái gì chân thật và trường tồn? Bởi thế nên Phật dạy, người phát tâm Bồ Đề không nên chấp các pháp thật có, mà phải thấy các pháp là giả, biết các pháp là giả, hiểu các pháp là giả và tin các pháp là giả. Hành giả thấy biết và tin các pháp là giả mới ngăn chặn được vọng tưởng tham sân si vân vân, và mới trở về với chân tâm thanh tịnh của mình. Cũng vì thế nên toàn bộ kinh Kim Cang Bát Nhã đều nhắm mục đích đả phá các vọng chấp ngã. Pháp để chúng sanh trở về với bản tâm thanh tịnh hay Phật tánh sáng suốt của mình. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm mà cũng là để an trụ chân tâm. 68. Phật tán thán công đức thọ trì kim kim cang bát nhã. Phật dạy tu Bồ đề, nếu có người dùng 7 món báo đựng đầy vô lượng vô số thế giới đem bố thí, và nếu có người phát tâm Bồ đề thọ trì đọc tụng hoặc giảng giải kinh này trọn quyển hay nửa quyển cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì phước đức của người sau này nhiều hơn người trước. Tại sao người thọ trì đọc tụng và giảng giải kinh này phước đức nhiều hơn người trước? Vì người này chẳng chấp thủ các tướng, nhập được thể tánh kim cang như bất động vậy. Lược giải, đoạn này Phật tán thán công đức người thọ trì và giảng giải kinh này nhiều hơn người bố thí vô số tất bảo. Đây là lần thứ 14 Phật nói về công đức trì kinh. Người thọ trì kinh này sẽ phá trừ hết các vọng chấp ngã, pháp hay bốn tướng, ngộ nhập được kim cang bát nhã là tánh như bất động và sẽ thành Phật, rồi trở lại giáo hóa vô lượng vô số chúng sinh đều được giải thoát, nên phước đức nhiều hơn người bố thí bảy báo. 69. Phật nói bài kệ quán các pháp hữu vi đều hư giả. Nguyên văn: nhất thế hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Dịch nghĩa: phải quán như thế này, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương như điển chớp. Lược giải: Phật kết thúc thời kinh Bát Nhã bằng một bài kệ quán các pháp hữu vi đều giả, để hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Hành giả phải luôn luôn quán tất cả các pháp trong vũ trụ đều hư giả, như chiêm bao, như vật huyễn thuật, như bọt nước, như bóng tối, như sương mai và như điện chớp. Khi hành giả đã đi sâu vào pháp quán giả, nghĩa là thấy một cách chắc chắn các pháp đều hư giả, như 6 món hư huyễn trên, thì hành giả không còn khởi vọng tâm chấp thủ ngã pháp hay bốn tướng. Khi các vô minh vọng chấp không còn, thì chân tâm thanh tịnh hiện ra, hay nói cách khác là tánh kim cang bát nhã như bất động hiện ra. Lúc bấy giờ hành giả liền chứng được quả Bồ đề, không cần phải gian lao khổ hạnh, nhiều kiếp tu hành hay phải tìm đâu xa lạ. Tóm lại, đây là một phương pháp tu mau chóng đặc biệt của kinh Kim Cang Bát Nhã, để hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Phần lưu thông, phần truyền bá lưu thông. Khi Phật nói kinh này rồi, ông trưởng lão Tu Bồ Đề, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, trời, người và thần A-tu-la đều tinh thọ và hoan nghỉ vân làm. Lược giải: theo thông lệ thì tất cả các kinh của Phật đều chia làm 3 phần. Phần tự tức là phần mở đề, phần chánh tôn tức là phần chánh đề, và phần lưu thông tức là phần truyền bá lưu thông. Đoạn này là phần lưu thông, nói về các thính giả. Sau khi nghe Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã rồi, tất cả đều lãnh thọ, tin theo và hoan hỷ vâng làm. Dịch xong ngày 10 tháng 7 Ất Tỵ, nhằm ngày 6 tháng 8 1965.